Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 22 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Đảng bộ phường Tích Lương và Tân Thành trao huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2022. Từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất theo mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ chính trị đề ra. Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 21 tháng 9, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên dự và trao huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2022 tại Đảng bộ phường Tích Lương. Trong số 15 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, có một đồng chí nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, hai đồng chí nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, một đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, bốn đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, hai đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm và 40 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác đã chúc mừng các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực tuyên truyền vận động gia đình, cán bộ, đảng viên, nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt quy định của địa phương là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần tham gia xây dựng phường Tích Lương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh, hiện đại. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên trong 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022, tiến độ thực hiện các công trình dự án trọng điểm, kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Ngày 22 tháng 9, Đảng bộ phường Tân Thành tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2022 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố. Đợt này, Đảng bộ phường Tân Thành có 8 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có một đồng chí được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, một đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, một đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Còn lại là các đồng chí được nhận huy hiệu 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua ở địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hà Huy Hoàng đã chúc mừng các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng đợt này. Đồng chí nhấn mạnh, đây là một chủ trương lớn của Đảng nhằm ghi nhận những công lao đóng góp cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp của Đảng. Đồng chí mong muốn, bằng kinh nghiệm và trí tuệ của bản thân, các đồng chí đảng viên tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng. Cũng tại buổi lễ, đồng chí đã thông tin nhanh tới các đảng viên trong Đảng bộ phường về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố Thái Nguyên trong 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022, kế hoạch tổ chức chương trình kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Sáng ngày 21 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp ban tổ chức triển lãm thi sinh vật cảnh chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, ban tổ chức đã triển khai nội dung kế hoạch tổ chức triển lãm thi sinh vật cảnh chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Theo đó, triển lãm thi sinh vật cảnh được tổ chức tại các trục đường Đội Cấn, Nguyễn Du, Nha Trang và đường Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên. Trong 15 ngày, từ ngày 11 tháng 10 năm 2022 đến ngày 25 tháng 10 năm 2022, thành phần tham gia triển lãm hội thi là hội viên hội sinh vật cảnh, nhà vườn sinh vật cảnh, cơ sở sản xuất kinh doanh sinh vật cảnh, doanh nhân sinh vật cảnh, nghệ nhân sinh vật cảnh, các doanh nghiệp sinh vật cảnh trong tỉnh Thái Nguyên, hội sinh vật cảnh, câu lạc bộ sinh vật cảnh, nhà vườn sinh vật cảnh của một số đô thị trong Hiệp hội các đô thị, hội sinh vật cảnh các tỉnh. Các đơn vị cá nhân sẽ đăng ký số lượng, chủng loại tác phẩm thi trưng bày tại triển lãm từ ngày 2 tháng 10 năm 2022. Tại cuộc họp, ban tổ chức đã bàn thảo các vấn đề phục vụ triển lãm thi sinh vật cảnh như công tác hậu cần, tài chính, tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, v.v. Để đảm bảo triển lãm thi sinh vật cảnh đạt kết quả tốt, ban tổ chức đã phân giao nhiệm vụ cho các tiểu ban và các ông bà thành viên ban tổ chức. Triển lãm thi sinh vật cảnh là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động tạo không khí sôi nổi, tô đậm thêm nét sinh động trong lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố, đồng thời là dịp tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và kết quả phong trào hoạt động sinh vật cảnh thành phố Thái Nguyên với cộng đồng xã hội. Chiều ngày 21 tháng 9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình phổ cập kỹ năng số cộng đồng cho các thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông tới điểm cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành và Ủy ban Nhân dân các xã phường, thị trấn. Tại chương trình, các giảng viên đã truyền đạt nội dung tổng quan về Tổ công nghệ số cộng đồng, hình thức và các nội dung triển khai, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, mua bán trên sàn thương mại điện tử, sử dụng một số nền tảng số, ứng dụng số phổ biến, kỹ năng sử dụng phần mềm đảm bảo an toàn, một số nội dung nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trên nền tảng kiến thức được truyền giảng, các thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục hoàn thiện các kỹ năng số, trước hết phục vụ cho các nhu cầu của bản thân, sau đó lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, hỗ trợ hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng kỹ năng số để nâng cao chất lượng cuộc sống, tham gia phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo kết quả điều tra của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho thấy, lúa mùa sớm đang ở giai đoạn chín sáp đỏ đuôi thu hoạch, lúa mùa trung giai đoạn chắc xanh chín sữa, lúa mùa muộn giai đoạn đồng to chỗ bông. Tuy nhiên, trên đồng ruộng đã xuất hiện sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá và dày các loại gây hại. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong thời gian tới, thời tiết nắng xen kẽ mưa rào là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng dịch hại phát sinh phát triển, gây hại nặng trên các trà lúa. Để hạn chế thiệt hại do các loại dịch hại gây ra, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố hướng dẫn các hộ nông dân một số biện pháp phòng trừ cụ thể. Như đối với sâu cuốn lá nhỏ, kiểm tra đồng ruộng nếu mật độ sâu non 50 đến 60 con trên 1 mét vuông ở giai đoạn lúa đẻ nhánh, 20 con trên 1 mét vuông ở giai đoạn đứng cái làm đồng, diệt trừ bằng một trong các loại thuốc Viraco 40VKG, Ganoi 95SP, phun khi sâu non từ tuổi 1 đến 3 hoặc sau khi bướm rộ 5 đến 7 ngày. Sâu đục thân, chú ý theo dõi diễn biến của sâu, mật độ trứng và thời điểm sâu non nở, đặc biệt là trà lúa đang trong giai đoạn đồng chỗ, phun thuốc trừ sâu cho những ruộng có mật độ ổ trứng trên 0,3 ổ trên 1 mét vuông, thời điểm phun khi sâu non mới nở. Những ruộng có mật độ ổ trứng cao trên 1 ổ trên 1 mét vuông cần tiến hành phun kép 2 lần, cách nhau từ 4 đến 5 ngày. Sử dụng một trong các loại thuốc được đăng ký trừ sâu đục thân trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam. Đối với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, dừng bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng, phân bón lá và luôn giữ đủ nước trong ruộng. Chỉ sử dụng các loại thuốc được đăng ký trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng. Sau khi phun thuốc 5 đến 7 ngày, bệnh chưa dừng thì phải tiến hành phun lại. Đối với dày các loại, nếu mật độ từ 40 đến 50 con trên một khóm trở lên thì phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu. Cụ thể, cho những chân ruộng lúa đang làm đồng, chỗ, ruộng chủ động nước và những diện tích lúa đang trong giai đoạn ngậm sữa đến chín và cả những diện tích lúa đang làm đồng đến chỗ nhưng ruộng không chủ động được nước. Đối với bệnh khô vằn, áp dụng tổng hợp các biện pháp chăm sóc cây khỏe, kịp thời phát hiện ổ bệnh và phun thuốc trừ bệnh. Sau khi phun thuốc từ 5 đến 7 ngày, kiểm tra lại nếu bệnh chưa dừng, phải phun lại. Theo thông tin từ Sở Y tế, hiện các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đảm bảo đủ lượng thuốc điều trị cho người bệnh. Riêng với thuốc điều trị COVID-19, tính đến nay Thái Nguyên đã được cấp 22.500 viên thuốc Avigan 200mg và 30 lọ Casirivimab và Imdevimab 120mg trên ml, đã sử dụng hết hai loại thuốc này. Ngoài ra, tỉnh còn được cấp 11.600 lọ Remdesivir, hiện còn hơn 9.400 lọ, 100.000 viên Monopiravir đang còn trên 1.000 viên. Theo nhận định của các cơ sở y tế, số thuốc điều trị COVID-19 trên đã được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân kịp thời, mang lại hiệu quả rất tích cực, giúp người bệnh nhanh phục hồi, hạn chế diễn biến nặng. Thời điểm này, số ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang có xu hướng tăng nhẹ. số người được theo dõi điều trị tại nhà mỗi ngày đang dừng ở mức 3 con số. Số bệnh nhân điều trị ở các cơ sở y tế dừng ở 2 con số. Hiện nay, một bộ phận người dân đang có biểu hiện lơ là các biện pháp phòng dịch như không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, chưa chủ động test nhanh để phát hiện bệnh kịp thời. Do đó, cùng với việc chỉ đạo các cơ sở y tế sử dụng hiệu quả số thuốc được cấp trong điều trị cho những bệnh nhân cao tuổi, người có bệnh nền, ngành y tế đề nghị các cấp ngành chức năng cùng vào cuộc, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về phòng chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu ý thức, làm lây lan dịch bệnh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tạo ra các sản phẩm nông nghiệp phù hợp với nhu cầu thị trường, những năm qua, Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Thành Nam có địa chỉ tại xóm Cường, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên đã không ngừng mở rộng các chuỗi liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động sản xuất, tạo chuỗi sản phẩm chất lượng, cung ứng tốt nhất cho thị trường. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan. Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng là một trong những mô hình được Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Thành Nam triển khai thực hiện từ năm 2020, trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đạt hiệu quả kinh tế khá cao. Chỉ với diện tích 1.000 m2 có thể trồng được khoảng 2.600 gốc dưa lưới trên 3 vụ một năm. Năng suất thu hoạch mỗi vụ đạt trên 3 tấn trái, với mức giá bán dao động từ 30 đến 50.000 đồng trên 1 kg. Sau khi trừ chi phí, cho thu lãi hơn 200 triệu đồng trên năm. Anh Nguyễn Văn Ninh, chủ nhiệm Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Thành Nam cho biết, trước khi triển khai thực hiện mô hình, anh cùng với các thành viên trong Hợp tác xã đã được Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên tạo điều kiện cho tham gia các lớp bồi dưỡng, học tập, trao đổi kinh nghiệm gắn với việc ứng dụng công nghệ cao trong đầu tư, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm. Anh Ninh cho biết thêm.
Hiện tại là bên mình cũng đang triển khai mở rộng thêm để làm thêm một số các nhà bóng để sản xuất các cái sản phẩm nó theo yêu cầu khách hàng đặt. Thì dự kiến sẽ triển khai mở rộng thêm và làm thêm khoảng 5.000 mét nhà bóng nữa.
Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Thành Nam hiện là một trong những nhà cung cấp các sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn Việt Gáp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với quy mô trên 8 hectare. Trong đó, diện tích nhà bóng kính công nghệ cao đạt 5.000 m2. Các sản phẩm hiện có gồm dưa lưới, dưa lê, dưa chuột, rau củ quả các loại với sản lượng bình quân đạt từ 350 đến 600 tấn trên năm. Ước tổng doanh thu hàng năm đạt từ 3 tỷ đến 5 tỷ đồng. Nhờ ứng dụng thành công khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chất lượng sản phẩm do Hợp tác xã Sản xuất đã dần khẳng định được thương hiệu trên thị trường, được người dân tại Thái Nguyên nói riêng và tại một số tỉnh lân cận nói chung tin dùng. Ông Lê Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Thịnh Đức là một trong những xã đầu tiên được thành phố Thái Nguyên lựa chọn triển khai thực hiện đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Thời gian qua, chính quyền địa phương luôn quan tâm, hỗ trợ Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Thành Nam trong việc hướng dẫn hoàn tất các thủ tục cần thiết để nâng cao chất lượng sản xuất, đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng một cách an toàn và hiệu quả nhất. Ông Long chia sẻ thêm.
Thành Nam là một trong hợp tác xã cũng đã ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp. Trong đó có mô hình nhà lưới, trong đó có các mô hình tưới nhỏ giọt. Trong quá trình phát triển thì cũng gặp rất nhiều những khó khăn. Tuy nhiên thì Hợp tác xã Thành Nam cũng đã rất cố gắng và cùng với xã Thịnh Đức xây dựng và phát triển cái mô hình đến nay thì cũng đã có hiệu quả. Cũng đề nghị là đối với thành phố tiếp tục có những cái chính sách hỗ trợ đối với xã Thịnh Đức cũng như Hợp tác xã Thành Nam để xây dựng thành công cái mô hình nông nghiệp công nghệ cao.
Còn ông Ngô Danh Thủy, trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện đề án, thành phố luôn quan tâm hỗ trợ hợp tác xã thông qua hình thức tư vấn ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo, tập huấn, dịch vụ chuyển giao quy trình công nghệ, cung ứng sản phẩm công nghệ cao, vật tư, thiết bị, máy móc, giống, phân bón, chế phẩm sinh học, thuốc trừ sâu, dịch vụ thông tin thị trường. Nhờ đó, hợp tác xã cũng dần tạo được chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vân vân. Ông Thùy cho biết thêm.
Trong cái thời gian tới thì thành phố tiếp tục khuyến khích các cái tổ chức kinh tế, các hợp tác xã, các cái cá nhân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, để hỗ trợ từ vật tư, thiết bị, máy móc, rồi các cái bao bì sản phẩm, rồi tổ chức là các cái sàn thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm, rồi tổ chức các hội nghị mà liên kết với các bếp ăn tập thể trên địa bàn, và cũng như là nhà nước tăng cường công tác quản lý về an toàn thực phẩm để cũng góp phần thúc đẩy cái sản xuất công nghệ cao phát triển và cung ứng ra thị trường những sản phẩm tốt nhất, đảm bảo an toàn thực phẩm.
Sau gần 5 năm thành lập, Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Thành Nam đã từng bước củng cố, mở rộng sản xuất kinh doanh, định hướng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp phù hợp với nhu cầu thị trường, tạo liên kết với các hộ thành viên, nông dân, doanh nghiệp để nâng cao sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Từ hiệu quả các chuỗi liên kết, Hợp tác xã đã tạo việc làm ổn định cho hơn 20 lao động tại địa phương, với mức thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng trên một tháng. Thành công của mô hình đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế nông nghiệp công nghệ cao của thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển, cũng như nâng cao thu nhập, ổn định đời sống kinh tế cho người dân trên địa bàn.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra. Thành phố đã và đang vẽ lên bức tranh đô thị hiện đại, thông minh, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của cả tỉnh. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, xác định 3 khâu đột phá và 6 nhóm giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Theo đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ngành trên địa bàn xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân, nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Ban Thường vụ Thành ủy đã trực tiếp làm việc với các đảng bộ cơ sở, giao nhiệm vụ cho các ban xây dựng đảng Thành ủy trực tiếp đôn đốc, tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp ở các chi đảng bộ trực thuộc. Trên cơ sở đó, Đảng bộ thành phố xây dựng và ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn. Qua đó huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 03 NQTU ngày 2 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Khi bước vào năm đầu thực hiện nghị quyết, như các địa phương khác, thành phố Thái Nguyên gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song thành phố đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép và đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Kinh tế địa phương tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại, thu hút đầu tư có nhiều bứt phá. Đáng chú ý là các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm của thành phố đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Từ năm 2021 trở lại đây, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của một số ngành chủ yếu trên địa bàn bình quân tăng trên 11,3%, trong đó dịch vụ thương mại tăng 10,2%, công nghiệp xây dựng tăng 12%, nông lâm nghiệp thủy sản tăng 4,2%. Thu ngân sách nhà nước theo phân cấp được giao bình quân hàng năm tăng 10%. Cụ thể, năm 2020, thu ngân sách của thành phố đạt 2.705 tỷ đồng, vượt 570 tỷ đồng so với kế hoạch được giao. Năm 2021 đạt 3.300 tỷ đồng, vượt 950 tỷ đồng so với kế hoạch. Nếu giá trị sản xuất công nghiệp địa phương năm 2020 đạt 10.133 tỷ đồng, thì năm 2021 đã tăng thêm 1.260 tỷ đồng. Dự ước năm 2022 sẽ tiếp tục tăng thêm 1.380 tỷ đồng so với năm trước đó. Bên cạnh đó, các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố Thái Nguyên đang được triển khai tích cực. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư được tập trung thực hiện quyết liệt. Thành phố đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư có tiềm năng vào triển khai các dự án phát triển hạ tầng đô thị với gần 100 dự án, tổng mức đầu tư trên 200.000 tỷ đồng. Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm và xây dựng đảng là then chốt, ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy đảng thành phố Thái Nguyên đã tăng cường nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn đảng, gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bình quân 2 năm 2020-2021 có 91,2% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đạt trong sạch vững mạnh. Chỉ tiêu nghị quyết là trên 85%. Không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, 96,2% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu nghị quyết 6,2%. Trên cơ sở những kết quả đạt được, nửa nhiệm kỳ còn lại, thành phố Thái Nguyên tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 18 đề ra, với mục tiêu tổng quát đến năm 2025 là tăng cường đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại, phấn đấu trở thành trung tâm chuyển đổi số của tỉnh và vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, giữ vững quốc phòng an ninh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 22 ngày 23 tháng 9 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn trong thời gian gần đây, để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh, chủ động quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh, ra soát các văn bản đã ban hành để tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. 2. Quán triệt và tăng cường công tác tuyên truyền về giải pháp phòng chống dịch COVID-19 theo công thức 2K, khẩu trang, khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác với các trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị. 3. Tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tuyên truyền về hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng, tuyên truyền về tác dụng hiệu quả của vaccine trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong để khuyến khích vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, triển khai chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ cao trong dịch COVID-19. 4. Tăng cường chỉ đạo theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của SARS-CoV-2, chủ động có các giải pháp ứng phó với các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trên địa bàn và ngăn chặn, kiểm soát ngay các ổ dịch bệnh mới nổi. Tăng cường giám sát, sàng lọc, phát hiện sớm các ca mắc bệnh tại cộng đồng, xử lý các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng, kiên quyết ứng phó kịp thời, hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại. 5. Tập trung đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn, hoàn thành tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh. Đẩy nhanh tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 cho từng nhóm đối tượng và không để vaccine không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí. 6. Tăng cường giám sát, đôn đốc và tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương, đặc biệt là các địa phương có diễn biến dịch phức tạp.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có hai loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn Tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn Tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt